2. Giáo dục giác ngộ. Giáo dục phát triển, Developmental Education, là một nỗ lực toàn cầu để giúp người dân tham gia tiến trình phát triển như tác nhân và người thụ hưởng. Nhưng qua nhiều thập kỷ tình hình không chuyển động, số người nghèo thấp cổ bé miệng ngày càng đông do chính các mô hình phát triển hiện hành tạo ra. Điều này chứng minh rằng chẳng ai bằng chính người nghèo phải quyết tâm cải thiện hoàn cảnh của mình. Một cản ngại lớn nhất là chính người nghèo lại an phận với hoàn cảnh của mình và đời này qua đời kia họ sống trong cái gọi là nền văn hóa của sự thầm lặng. Cha đẻ của khái niệm này là Paulo Freire, một chuyên gia giáo dục người lớn gốc châu Mỹ Latin. Ông giải thích rằng đó là thân phận và tâm lý của người bị áp bức. Họ cứ tưởng đó là tự nhiên, là do ý trời mà họ phải chịu các hoàn cảnh bi đát. Họ còn nhập tâm hình ảnh mà kẻ áp bức. Những người xô đẩy họ vào hoàn cảnh này phát họa về họ, đó là dốt nát, lười biếng bẩm sinh và không bao giờ thoát khỏi sự an bài của số phận. Theo Paulo Freire, giáo dục không trung lập mà là công cụ uốn nắn tư tưởng của kẻ bị áp bức theo ý người áp bức, của kẻ bị trị theo người thống trị, của người thuộc địa theo ý của thực dân. Mà thật vậy, đời này qua đời kia, người phụ nữ chấp nhận nhập tâm những giáo điều của chế độ phong kiến và tự đặt mình vào vị trí nô lệ. Dân bản xứ các thuộc địa quên gốc rễ của mình để công nhận tổ tiên là người Gola, vân vân. Muốn cho người nghèo tự thoát khỏi hoàn cảnh bị áp bức thì họ phải thức tỉnh hay giác ngộ về hoàn cảnh của họ. Có nghĩa là hiểu ra rằng họ không nghèo đói bất lực do ý trời mà do một sự áp bức hay bất công trong xã hội. Phương pháp giáo dục này được Freire gọi là conscientization. Theo ông, cả người áp bức lẫn người bị áp bức hoàn toàn không hay biết về mối quan hệ áp bức của mình. Người thanh niên học việc vui lòng cống hiến lao động của mình không dám đòi hỏi một sự bồi dưỡng công bằng. Tới lượt mình khi thành thợ giỏi lại lợi dụng những việc học viên của mình. Nàng dâu khi trở thành mẹ chồng lại vô tình sao chép hành vi áp bức của mẹ chồng. Theo Freire, giáo dục là giải phóng cả hai khỏi mối quan hệ áp bức này. Người thầy giỏi có thể quan tâm đến học trò mình nhưng lại rất vô tình áp đặt tư tưởng mà không giúp người học phát huy tiềm năng của chính mình. Tư tưởng của Paulo Freire vào thập kỷ 70 còn được xem là cách mạng và ở nơi này nơi kia còn bị cấm đoán. Nhưng phương pháp giáo dục thức tỉnh căn cứ chủ yếu trên việc giúp đối tượng nhận thức rõ hoàn cảnh của mình, phân tích những nguyên nhân dẫn tới đó và tìm các biện pháp để tự giải phóng mình ra khỏi hoàn cảnh đó, đã được áp dụng rộng rãi và mang lại nhiều kết quả trong các chương trình mà người dân tự giúp lấy mình. Ngay cả một số chương trình phát triển cộng đồng của chính phủ cũng áp dụng phương pháp này. 3. Giáo dục cộng đồng, Community Education. Giáo dục cộng đồng không chỉ đơn thuần là giáo dục công dân hay không chỉ gây ý thức cho những cá nhân riêng lẻ. Giáo dục cộng đồng là giúp cho một cộng đồng được trang bị đầy đủ để hành động chung, hành động như một cộng đồng để giải quyết những vấn đề của mình. Hai khái niệm chủ yếu trong giáo dục cộng đồng là xây dựng năng lực, Capacity Building, và tạo sức mạnh, Empowerment, cho người dân. Bởi lẽ người dân không thể làm gì nếu không có đủ sự hiểu biết về vấn đề cần giải quyết và khả năng kỹ năng tác động vào hoàn cảnh sống của họ. Nhưng nếu chỉ hoạt động riêng rẽ thì vô hiệu. Họ phải liên kết với nhau để tạo thành sức mạnh. Giáo dục cộng đồng là để biến đổi cộng đồng, biến đổi xã hội. Thứ nhất, trong giáo dục tráng niên, giáo dục cộng đồng, học không chỉ để biết, để nâng cao kiến thức suông mà để giải quyết một vấn đề của cuộc sống. Do đó nội dung xuất phát từ nhu cầu cụ thể của một địa phương, của một nhóm đối tượng cụ thể. Ví dụ đi vào một cộng đồng, tác viên kêu gọi các phụ nữ nghèo theo học văn, học toán thì không ai hưởng ứng. Tuy nhiên sau khi tham gia chương trình tín dụng thì các chị thấy cần học quản lý sổ sách. Khi vay vốn lớn làm ăn thì họ học về kinh doanh một cách rất lý thú. Dần dà trong trao đổi thảo luận vấn đề nuôi dạy con được nêu lên. Ý thức vấn đề hơn, các chị sẽ hưởng ứng các cuộc nói chuyện do hội phụ nữ địa phương tổ chức. Còn ủy ban phát triển nọ, sau thời gian lục đục vì các cuộc họp vô bổ bắt đầu học tâm lý nhóm và thuật lãnh đạo một cách lý thú. Nói cách khác, nội dung phải xuất phát từ nhu cầu có thật để giải quyết một vấn đề cụ thể thì chương trình mới có hiệu quả. Thứ hai, đối tượng học là bất cứ ai tham gia vào chương trình phát triển, nhưng học viên cần được chọn lọc và triệu tập đúng với yêu cầu của chương trình. Có những lớp cho thanh niên, cho các bà mẹ, các phụ lão, các lãnh tụ cộng đồng. Thứ ba, Mấy thập kỷ giáo dục phi chính quy đã rút ra kết luận quan trọng về tâm lý học tập. Chúng ta nhớ 10% những gì chúng ta đọc, nhớ 20% những gì chúng ta nghe, nhớ 30% những gì chúng ta thấy, nhớ 50% những gì chúng ta nghe và thấy, nhớ 80% những gì chúng ta nói, nhớ 90% những gì chúng ta nói và làm. Đặc biệt với giáo dục để sống, để giải quyết vấn đề, thuyết trình, báo cáo từ trên xuống không mang lại hiệu quả nào và trên thế giới đã lỗi thời từ lâu. Từ thập kỷ 60, các phương pháp nghe nhìn là thời thượng nhất. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một phương pháp truyền đạt một chiều. Có dễ nhớ hơn vì nó tác động cùng một lúc đến hai giác quan. Nó có tăng cường kiến thức nhưng không thay đổi thái độ và hành vi là cốt lõi của giáo dục phát triển. Nếu có sự tham gia tích cực và chủ động của học viên, thì hiệu quả cao hơn nhiều. Ta nhớ 80% những gì ta nói trong các cuộc đối thoại giữa thầy và trò, trong các cuộc thảo luận nhóm chẳng hạn. Đặc biệt các tương tác trong nhóm nhỏ mang lại hiệu quả cao về mặt thay đổi hành vi. Ta nhớ tới 90% những gì ta vừa nói vừa làm, ví dụ như thực tập, sắm vai, diễn kịch là các phương pháp rất thông dụng ngày nay. Thứ tư, học là hành, học bằng hành. Hình thức học cao nhất là chính trong hành động có rút kinh nghiệm, có đánh giá, phân tích, phê phán việc đã làm. Học là một chuỗi dài tư duy, hành động, tư duy, trên hoàn cảnh tình huống cụ thể. Nói cách khác là hàm, lượng, giá, rút kinh nghiệm, hàm, lượng, giá. Một bài học về sốt xuất huyết trên giảng đường, cho dù là có hình ảnh âm thanh, sẽ không bằng một hành động chung tại thực địa sau một ca sốt xuất huyết. Người dân cùng tác viên sẽ đắp các vũng lầy, đậy các lu nước, xịt mũi, nhắc các bà mẹ cho trẻ ngủ mùng. Người dân sẽ nhớ đời kinh nghiệm này. Không gì thức tỉnh nhanh bằng tạo điều kiện cho người dân tham gia điều tra về cộng đồng mình hay thảo luận về các vấn đề bức xúc đang chi phối cuộc sống hiện tại. Không có gì tốt hơn để giúp họ tự trang bị những kỹ năng vận động, tổ chức bằng cách hỗ trợ họ trong những nỗ lực tự hành động chung, sau đó lượng giá rút kinh nghiệm, v.v. 4. Nhà giáo dục là người phải thay đổi trước tiên. Giáo dục huấn luyện là khâu then chốt trong tiến trình phát triển cộng đồng. Nhưng làm được giáo dục cộng đồng hay giáo dục giác ngộ theo đúng nghĩa thì tác viên phải tự thay đổi rất nhiều, vì chính chúng ta là sản phẩm của phương pháp giáo dục cũ. Một cách vô tình ta lặp lại cách áp đặt mà chúng ta là nạn nhân. Giáo dục cộng đồng là giáo dục giải phóng cho cả người học lẫn người dạy. Ba cách tiếp cận trong giáo dục cộng đồng. Tham khảo thêm bản phân tích trong sách giáo khoa do Teresa Tungvalang trích có bổ sung từ Helping Health Workers Learn, giúp các cán bộ sức khỏe học tập của David Werner và Bill Bauer. Và trích từ Teresa Tungvalang, Community Education, Concepts, Processes, Methods and Experiences. Giáo dục cộng đồng, khái niệm, tiến trình, phương pháp, kinh nghiệm. Trường Redu, CSWCD, Diliman, năm 1991. Trang 14 đến 19. 7 La Mã, dự án và quản lý dự án. Chương này do ông Phạm Đình Thái viết. 1. Dẫn nhập. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường nghe nói tới dự án. Có những dự án to lớn do chính phủ một nước hay chính quyền một tỉnh tiến hành, như công trình đường dây 500 kV, dự án xây dựng khu công nghiệp Nam Sài Gòn, dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền, v.v. Có những dự án do nước ngoài tài trợ và thực hiện cùng với một hay nhiều bên đối tác trong nước. Cũng có những dự án do các nhóm hay tổ chức xã hội trong nước có hoặc không có sự tài trợ của tổ chức nước ngoài thực hiện để giúp một cộng đồng dân cư cải thiện điều kiện ăn ở trên một địa bàn nhất định. Dự án cũng có thể chỉ đơn giản như sinh viên viết một bài luận văn, nông dân phát triển một vườn cây ăn trái, ngư dân đóng một chiếc thuyền. Dự án cũng có thể là một thú tiêu khiển như sưu tầm tem thư, làm sâu chuỗi hoặc vẽ tranh phong cảnh. Một tổ chức phi chính phủ có thể khởi xướng và quản lý một số dự án như dự án gây quỹ, dự án cứu trợ hay dự án phát triển cộng đồng. Nhưng để hiểu được thế nào là quản lý dự án, hiểu được bản chất và quy mô của lĩnh vực này, chúng ta cần trả lời 3 câu hỏi sau. Dự án là gì? Quản lý là gì? Thế nào là quản lý dự án? Các nhà nghiên cứu về phát triển nhận xét rằng ở các nước đang phát triển, người ta ngày càng sử dụng chương trình và dự án nhằm mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội. Trong gần 1/4 thế kỷ qua, dự án đã là một thứ công cụ hay phương tiện để những tổ chức viện trợ quốc tế chuyển giao viện trợ không hoàn lại, các khoản tín dụng cũng như các khoản cho vay và viện trợ kỹ thuật. Với chức năng là đòn bẩy quan trọng trong tiến trình phát triển, dự án giúp biến kế hoạch thành hành động. Với mục đích cuối cùng là mang lại thay đổi về mặt xã hội và kinh tế, dự án là phương tiện huy động tài nguyên và nguồn lực các loại và phân bổ chúng cách hợp lý để tạo ra hàng hóa kinh tế và những dịch vụ xã hội. Nếu việc xác định, hình thành, chuẩn bị kế hoạch và thực hiện dự án không được kỹ càng, thì dự án có thể thất bại, nghĩa là khả năng cũng như tiềm năng của cộng đồng không được phát huy và vốn liếng đổ vào dự án bị lãng phí. Do đó khả năng quản lý dự án là một yêu cầu rất quan trọng. Hiện nay số lượng dự án tăng lên và các dự án ngày càng phức tạp hơn. Trước đây việc huấn luyện cán bộ quản lý dự án có một trọng tâm rất hẹp, đánh giá về một mặt kinh tế hơn là phát triển những kỹ năng và khả năng quản lý rộng hơn. Quản lý dự án là một hệ thống lồng ghép những yếu tố và những hoạt động, xác định, chuẩn bị, phân tích tính chất khả thi, thiết kế, thẩm định, chấp thuận, tổ chức, thực hiện, kiểm tra, lượng giá và tiếp tục theo dõi tác động đòi hỏi phải thực hiện những chức năng quản lý thành thạo trong suốt chu kỳ dự án. Trước khi nói tới quản lý dự án, chúng ta cần xem lại một số điều kiện tối quan trọng liên quan tới dự án và quản lý dự án, như là đối tác và quan hệ đối tác, sự tham gia của cộng đồng, sự phát triển bền vững, vân vân. Cái mới trong tìm hiểu về dự án là quan hệ đối tác và sự tham gia của cộng đồng vào dự án. Khi nói đến dự án, người ta hay nghĩ tới thuần túy, bên cho và bên nhận. Một khi tổ chức thực hiện dự án ra đi thì đâu lại hoàn đấy, thậm chí còn để lại những xung đột bộc lộ hay tiềm ẩn trong nội bộ cộng đồng. Vì thế dự án xem như là thất bại và theo như định nghĩa, dự án không mang lại sự thay đổi theo hướng tích cực. Phải làm sao cho cộng đồng sở hữu dự án ngay từ đầu đến cuối? Bởi vì khi tác viên dự án đi rồi, chính cộng đồng sẽ duy trì hoặc phát huy hơn nữa những thành quả của dự án. Nói cách khác, được như thế dự án mới bền vững. Xét theo quan điểm phát triển cộng đồng, thực hiện một dự án là nhằm tạo ra những điều kiện cải thiện tình trạng kinh tế và xã hội của một cộng đồng mà chúng ta muốn giúp đỡ. Thực hiện một dự án không phải là mang tiền bạc vật chất đến cho một cộng đồng, mà trước tiên là nhằm phát huy sự tham gia của người dân trong cộng đồng, giúp họ xác định những nhu cầu đích thực của họ cần phải giải quyết, giúp họ tự lực, gây ý thức. Tắt một lời là mang lại cho họ quyền lực để họ tự giải quyết những vấn đề của họ. Sự can thiệp của tác viên, cộng đồng hay tác viên dự án chỉ mang tính chất xúc tác. 2. Dự án là gì? Thứ nhất, dự án nhằm giải quyết một vấn đề hay đáp ứng một nhu cầu. Một tổ chức nhân đạo hoặc hỗ trợ phát triển trong nước hoặc từ nước ngoài vào có một khoản tiền từ vài triệu đến vài trăm triệu và chọn một địa bàn hay một cộng đồng để triển khai dự án. Cộng đồng thì nghèo, còn ta thì có tiền, có người, thậm chí là người rất có chuyên môn. Thế là ta làm dự án. Nhưng kết quả không thành công lắm, thậm chí thất bại. Nguyên nhân do đâu? Sơ đồ sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu sơ bộ thế nào là dự án. Nếu chúng ta chỉ thực hiện ý định và áp dụng khả năng của chúng ta, nhưng người dân không có nhu cầu, thì đó là áp đặt người dân phải nhận dự án. Đã có những trường hợp tổ chức tài trợ chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là chi tiền hoặc muốn lập thành tích với tổ chức mẹ của họ ở chính quốc, hoặc để có cơ sở quyên thêm tiền với động cơ không lành mạnh. Nếu chúng ta có ý định tốt và người dân có nhu cầu, nhưng lại không có khả năng, tức là nguồn lực và tài nguyên, thì không thể có dự án. Do đó dự án phải là điểm hội tụ giữa ý định, nhu cầu và cả khả năng. Tham khảo thêm biểu đồ thứ nhất, thế nào là dự án trong sách giáo khoa. Thứ hai, dự án là gì? Trước tiên chúng ta hãy xem tình trạng tồi tệ hiện nay đã dẫn đến dự án thay đổi và dẫn đến tình trạng được cải thiện. Biểu đồ thứ hai nói về ý nghĩa của dự án. Theo biểu đồ trên, dự án là sự can thiệp để tạo một sự thay đổi trong nhận thức nơi người dân. Nhờ thay đổi nhận thức, người dân quyết tâm thực hiện những công việc nhằm mang lại một sự thay đổi trong môi trường sống, lại giúp người dân đổi mới hơn nữa nhận thức của họ, nghĩa là họ cảm thấy có nhu cầu muốn cải thiện cuộc sống trong cộng đồng và xã hội. Tác viên dự án, tác viên cộng đồng hay tác viên phát triển khi làm dự án chỉ đóng vai trò xúc tác, thông qua tiền bạc, vật chất, kỹ năng. Còn cộng đồng phải tự xác định vấn đề phải giải quyết, nhu cầu cần phải đáp ứng và thực hiện dự án. Nhưng thực hiện một dự án cần có lãnh đạo, các hệ thống và cơ chế tổ chức và kiểm tra kiểm soát. Vì thế mới đặt ra vấn đề quản lý dự án. Tưởng dễ nhưng không dễ vì phải quản lý một cách khoa học. Công việc làm trong vài ngày hay một tuần thì đơn giản, nhưng nếu phải làm trong một năm hay nhiều năm, phải quản lý con người, quản lý tiền bạc, giải quyết những mối quan hệ chằng chịt thì không đơn giản chút nào. Vậy dự án là gì? Có nhiều cách định nghĩa. Thứ nhất, dự án là sự can thiệp một cách có kế hoạch nhằm đạt một hay một số mục tiêu cũng như hoàn thành những chỉ báo thực hiện đã được định trước tại một địa bàn và trong một khoảng thời gian nhất định, có huy động sự tham gia thực sự của những tác nhân và tổ chức cụ thể. Định nghĩa thứ hai, dự án là một tổng thể có kế hoạch những hoạt động công việc nhằm đạt một số mục tiêu cụ thể trong một khoảng thời gian và trong khuôn khổ chi phí nhất định. Ở đây ta cần phân biệt thêm. Dự án nhánh, tức là sub-project, là những dự án nhỏ nằm trong dự án và thường được thực hiện trên một địa bàn hay với một cộng đồng. Chương trình, program, là tổ chức các dự án có cùng một mục đích hay chủ đề. Chương trình là một loạt những dự án làm cùng một việc tại một nơi và trong một khoảng thời gian nhất định. Chương trình cũng có thể chỉ đề ra một số mục tiêu và tiêu chuẩn chung, còn các dự án được thực hiện ở nhiều nơi khác nhau, trong phạm vi một vùng, một nước hay trên cả thế giới, vào những thời điểm khác nhau. Chương trình có thể bao gồm nhiều dự án có liên quan với nhau và lồng ghép trong một tổng thể. Ví dụ, tổ chức X lo về an sinh trẻ em có chương trình hỗ trợ trẻ trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghĩa là đối tượng tổng quát là trẻ trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình này gồm có một số dự án như dự án trẻ đường phố, dự án trẻ mại dâm, dự án phòng chống trẻ bị lạm dụng tình dục, dự án hỗ trợ thu nhập cho gia đình của một hoặc của cả ba nhóm trẻ nói trên, vân vân. Các dự án nhánh, trẻ đường phố ở khu vực A, B, C do cộng đồng đảm nhận, ví dụ như nhà mở, dạy văn hóa, bữa ăn dinh dưỡng, tiếp cận gia đình. 3. Quản lý dự án. Thứ nhất, quản lý là gì? Dự án bắt đầu sau khi đã đề ra được mục tiêu tổng quát, gọi là goal, và những mục tiêu cụ thể là objectives. Dự án kết thúc thành công khi đạt được mục tiêu đề ra, hoặc không thành công khi không đạt được mục tiêu đề ra, hoặc không thành công khi không đạt hoặc đi trệt mục tiêu ban đầu. Do đó, một dự án đúng nghĩa phải có đầu và có đuôi và diễn ra trên một địa bàn cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Không thể đem con bỏ chợ hay đánh trống bỏ dùi. Điều này còn hàm nghĩa là phải có tổng kết, mà trong thuật ngữ quản lý gọi là lượng giá. Vì tiền bạc và thời gian có hạn, cho nên phải tổ chức thực hiện dự án sao cho đạt được mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định và với một khoản tiền nhất định. Dự án không thể kéo dài vô hạn định và không thể cứ tiếp tục chi tiền cho dự án mà không tổng kết. Chính vì thế mà khâu lượng giá rất quan trọng. Khi nhiều người làm những công việc khác nhau nhằm một mục tiêu chung thì cần có quản lý, nếu không sẽ không đạt được mục tiêu. Quản lý liên quan tới một loạt những kỹ năng giải quyết vấn đề, nhưng ở đây gắn với một dự án. Vậy quản lý là tiến trình tổ chức và sử dụng những nguồn lực nhằm đạt một mục tiêu. Thông thường khâu quản lý quyết định thành bại của một dự án, nghĩa là làm sao sử dụng một cách hiệu quả nhất những nguồn lực có sẵn. Do đó, đối với một dự án, quản lý là sử dụng hữu hiệu tiền bạc, vật chất và con người, gọi chung là tài nguyên hay nguồn lực. Thứ hai, quản lý dự án là gì? Quản lý dự án là tiến trình tổ chức và sử dụng những nguồn lực nhằm đạt mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể đã đề ra cho một dự án. Thứ ba, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Về mục tiêu tổng quát, chỉ ra mục đích cuối cùng của dự án. Nói cách khác là chỉ ra phương hướng đi tới cho tất cả những người tham gia thực hiện dự án. Do đó, điều hệ trọng là mọi người tham gia dự án đều phải nhất trí về mục tiêu tổng quát của dự án, hay nói cách khác, về mục đích mà tất cả muốn nhắm tới. Mục tiêu dự án được phát triển một cách tổng quát, nhưng đồng thời nói lên được mục đích của những người làm dự án. Về mục tiêu cụ thể, thì đặc thù hơn mục tiêu tổng quát. Nói cách khác, giải thích mục tiêu tổng quát. Khi xác định hay xây dựng một mục tiêu cụ thể, phải đáp ứng được 4 yêu cầu sau đây. 1. Là cái gì, làm cái gì? 2. Là khi nào làm? 3. là có thể làm được hay không với thời gian, tiền bạc và nhân sự sẵn có. Và 4 là có thể đo lường được, nghĩa là sau đó có thể xác định là mục tiêu cụ thể đã đạt hay chưa. Trong thuật ngữ tiếng Anh, người ta thường nói phải biết đề ra những mục tiêu cụ thể một cách thông minh, và để dễ nhớ, người ta dùng từ SMART, có nghĩa là thông minh, sắc sảo, gồm có 4 từ: Specific, Measurable, Attainable, Realistic và Time-bound. Mục tiêu cụ thể, phải, đặc thù không được chung chung, là Specific, chữ S. Đo lường được, Measurable, chữ M. Có thể đạt được, Attainable, chữ A. Realistic, là thực tế, chữ R. Đạt được trong một thời gian nhất định, Time-bound, là chữ T. Có thể xác định mối quan hệ giữa mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể như sau. Tham khảo biểu đồ 3 về quan hệ giữa mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể trong sách giáo khoa. Nói cách khác, người làm dự án không thể đạt được mục tiêu của mình, không thể đạt được mục tiêu tổng quát của dự án nếu không đạt được những mục tiêu cụ thể. Ví dụ, không thể đạt được mục tiêu tổng quát là dự án chăm lo vật chất và tinh thần cho 40 trẻ đường phố ở nhà MX nếu không đạt được những mục tiêu cụ thể như xóa mù chữ cho 1/2 số trẻ, dạy nghề cho 2/3 số trẻ và tạo việc làm ổn định cho tất cả 40 trẻ, vân vân. Mục tiêu cụ thể cho thấy con đường để đạt mục tiêu tổng quát. Khi nào thì dự án hoàn thành? Với thời gian và nguồn lực nhất định, có thể đạt được mục tiêu cụ thể hay không? Vào một thời điểm nào đó, có thể biết đã đạt mục tiêu cụ thể hay chưa? Câu chuyện minh họa. Dự án cải thiện đời sống người dân ở khu nhà ổ chuột X, phường Y, quận Z. Dự án nhằm mục tiêu tổng quát là cải tạo cơ sở hạ tầng và tạo việc làm có thu nhập cho 30 hộ gia đình ở khu nhà ổ chuột X, phường Y, quận Z trong thời gian 1 năm. Những mục tiêu cụ thể có thể là dời và xây mới 10 căn nhà quá dột nát, ô nhiễm và cung cấp vật liệu cho dân tự sửa chữa 15 căn nhà trong vòng 6 tháng, cả hai dạng dưới hình thức tín dụng nhà ở. Sắp xếp lại và xây mới 4 con hẻm lớn và toàn bộ hệ thống cống rãnh, được tài trợ miễn phí. Xây dựng và phát triển 8 tổ tiết kiệm và tín dụng phụ nữ trong 1 năm. Dạy nghề hồ và mộc cho 15 thanh niên thất nghiệp và thực tập tay nghề ngay tại dự án trong vòng 6 tháng. Nếu một trong 4 mục tiêu cụ thể trên không đạt, thì không thể nói là đạt được mục tiêu tổng quát của dự án là cải tạo cơ sở hạ tầng và tạo việc làm có thu nhập được. Thứ tư, tầm quan trọng của việc xác định đúng mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Ví dụ sau đây cho thấy dự án sẽ tiến hành theo hai hướng nếu mục tiêu cụ thể thứ tư xác định khác nhau. Khi dự án được công bố, có một nhà thầu đến xin nhận thầu xây dựng. Vì một số lý do khách quan, dự án tiến hành trễ mất 3 tháng. Tác viên dự án nóng lòng muốn cho xong dự án đúng thời gian, đã thuê nhà thầu. Và như thế đã đi trệt mục tiêu là giúp thanh niên học nghề và có chỗ thực tập tay nghề. Hậu quả là khi học xong, không học viên nào sống bằng nghề hồ và mộc cả. Tình trạng thất nghiệp không được giải quyết. Do đó dự án không thể thành công một cách trọn vẹn nếu không đạt được mục tiêu tổng quát và cụ thể đã đề ra. Do đó dự án không thể thành công một cách trọn vẹn nếu không đạt được mục tiêu tổng quát và cụ thể đã đề ra. 4. Tiến trình quản lý dự án hay chu trình dự án. Quản lý dự án là công việc tổ chức và sử dụng một cách hiệu quả những nguồn lực nhằm đạt mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Quản lý cũng có thể được xem như một tiến trình. Tiến trình này bao gồm một loạt những bước đi, một trình tự hay những công việc kế tiếp nhau. Quản lý dự án là một tiến trình bởi vì nó liên quan đến việc hoàn tất một loạt những hoạt động nối tiếp nhau tạo thành cái mà ta gọi là dự án. Thứ nhất, giai đoạn tiền dự án. Xác định, nhìn toàn cảnh và nhận diện, nhìn cận cảnh, vấn đề cần phải giải quyết. Chính cộng đồng được tạo điều kiện để tự nhìn ra vấn đề. Vấn đề phải giải quyết hay nhu cầu cần đáp ứng không thể xuất phát từ ý định chủ quan của nhóm hay tổ chức thực hiện dự án hay của tổ chức tài trợ, vì nguy cơ hiển nhiên là về sau cộng đồng không xem đó là dự án của họ, nghĩa là họ không sở hữu dự án. Về công việc phân tích tình hình, là một công việc phức tạp và tốn kém thời gian, phải tiến hành một cách hết sức khoa học, nhưng có thể tiến hành một cách không chính thức, nhưng thú vị và hữu ích. Nếu huy động được sự tham gia của người dân trong cộng đồng bằng cách sử dụng những kỹ thuật vận động tham gia. Tại sao phải phân tích tình hình cộng đồng? Nói cách khác là tại sao phải thu thập thông tin và dựng lại bộ mặt của cộng đồng. Phân tích tình hình để xác định bối cảnh cho tiến trình triển khai dự án. Là cơ hội hiểu rõ năng động của cộng đồng. Làm rõ những đặc điểm xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của cộng đồng. Giúp người dân trong cộng đồng làm rõ ra những vấn đề đang ảnh hưởng tới cuộc sống của họ và nhận thức được yêu cầu phải tạo ra những thay đổi. Là bước đầu tiên huy động người dân tham gia xác định những vấn đề của chính cộng đồng họ. Cung cấp những dữ liệu để xác định mục tiêu của dự án, lên kế hoạch và triển khai thực hiện dự án. Là cơ sở thông tin và dữ liệu để theo dõi xem có đạt được những mục tiêu của dự án hay không. Là cơ sở để lượng giá tác động chung cuộc của dự án khi đã hoàn thành, nghĩa là có mang lại sự thay đổi tích cực hay không. Về tìm hiểu nhu cầu, là một trong những khâu trọng yếu của tiến trình triển khai dự án. Nói thì đơn giản, nhưng tìm hiểu nhu cầu là một hiện tượng mới mẻ trong công cuộc phát triển. Nhu cầu là gì? Là cái mà người dân muốn có được, mong mỏi, là lợi ích hay nguyện vọng của họ. Trong ngôn ngữ phát triển, nhu cầu là sự bất cập giữa tình trạng hiện nay và tình trạng mà người dân mong chờ. Do đó, tìm hiểu nhu cầu là tiến trình xác định và đo lường hố ngăn cách giữa tình trạng hiện nay và tình trạng cải thiện và tìm ra phương cách lấp hố ngăn cách đó. Dự án phát triển đòi hỏi phải có những thông tin chính xác, đáng tin cậy và có ích thực sự phản ánh nhu cầu thật của một cộng đồng cụ thể. Khi lên kế hoạch cho một dự án, không thể đoán mò, ước chừng nhu cầu của người dân, cũng không thể chỉ trông cậy vào những chuyên gia hay những người lãnh đạo mà thôi. Nhu cầu phải do chính người dân hoặc những người đại diện cho họ xác định. Nội dung và mục tiêu của dự án phải căn cứ vào những nhu cầu thật như vậy. Một khi người dân được tạo điều kiện tham gia vào việc xác định những nhu cầu của chính họ, thì họ càng gắn bó, hăng hái và quyết tâm thực hiện thành công dự án. Họ sẽ nêu hết những gì họ mong muốn, và đây là một phần dữ liệu thu thập được để xây dựng những chỉ báo cho dự án. Khâu tìm hiểu nhu cầu giúp nâng cao nhận thức của người dân và thúc đẩy họ sở hữu dự án sẽ được triển khai. Thứ hai, chu trình quản lý dự án. Có thể chia tiến trình quản lý dự án ra thành 4 giai đoạn được biểu trưng bằng sơ đồ sau đây. Giai đoạn 1 là khởi động dự án. Giai đoạn 2, tổ chức các nguồn lực. Giai đoạn 3, tiến hành những công việc. Và giai đoạn 4, kiểm tra tiến độ. Tham khảo thêm hình về tiến trình quản lý dự án trong sách giáo khoa. Về giai đoạn 1, khởi động dự án. Khởi động dự án là khâu quan trọng và khó nhất trong tiến trình quản lý dự án, vì phải nhận diện đúng nhu cầu cũng như tiềm năng và nguồn lực sẵn có của cộng đồng, và sau đó phải lấy một số quyết định quan trọng trước khi tiến hành công việc, mà cao điểm là phải xác định được một cách chính xác mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của dự án. Bước thứ nhất là xác định mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Không chỉ chủ nhiệm dự án hay tác viên dự án, mà tất cả các bên tham gia dự án cũng đều phải biết chính xác mình phải làm gì trước khi có thể làm được việc gì đó. Nói cách khác, phải biết cần đạt được những mục tiêu nào. Câu chuyện minh họa. Ông đốc công bảo Nam đào một cái lỗ, sau đó lại bảo anh ta đào một cái lỗ khác, rồi lại đào một cái lỗ khác nữa. Nam cáu tiết càm ràm. Việc gì ông cứ bắt tôi đào lỗ mãi thế? Ông đốc công đáp. À, tớ chỉ muốn tìm lỗ dò của ống nước ấy mà. Không biết sao cậu không hỏi. Thế đấy, không biết mục tiêu mà cứ tiến hành công việc, coi chừng công giả tràng. Bước 2. Phân công. Quyền hạn và trách nhiệm của chủ nhiệm dự án, các tác viên dự án, các bộ phận chuyên môn, nghĩa là phải có một cơ cấu tổ chức, trong đó các vai trò được phân định một cách rõ ràng. Bước 3. Lên kế hoạch dự án. Lên kế hoạch là tiến trình lấy tất cả những quyết định cần thiết và xem xét tất cả những bước cần thiết để thực hiện dự án. Cụ thể là tiên liệu xem sẽ lấy tiền ở đâu, cần huy động những nguồn lực và tài nguyên gì sử dụng, phân bổ ra sao. Giai đoạn thứ hai, tổ chức nguồn lực. Tiền có thể bị sử dụng cách lãng phí hoặc kém hiệu quả. Các nguồn lực có thể không có sẵn vào đúng lúc cần chúng, hoặc máy móc thiết bị mua về không được bảo quản tốt, thì dự án không thể thành công được. Bước 4. Chuẩn bị kế hoạch thực hiện. Để tổ chức các nguồn lực cần có kế hoạch thực hiện. Kế hoạch thực hiện được xem như các mốc dẫn dắt tiến độ dự án. Làm cái gì trước, làm cái gì sau. Kế hoạch không được quá cứng nhắc, nhưng linh động để có thể điều chỉnh khi nhu cầu hoặc tình hình có những thay đổi đột biến. Kế hoạch có thể dưới nhiều dạng. Kế hoạch ngân sách, thời biểu tiến độ càng chi tiết càng tốt. Kế hoạch ngân sách chính là công việc được thể hiện dưới dạng tiền bạc được phân bổ hợp lý để đạt mục tiêu dự án. Thời biểu tiến độ dự án là trình tự hợp lý các công việc, thời điểm bắt đầu và kết thúc từng công việc. Ví dụ không thể xây vách tường mà trước đó lại không mua sẵn các khung cửa. Bước 5. Thiết lập một hệ thống kiểm soát. Hệ thống kiểm soát giúp chủ nhiệm hay ban quản lý dự án đảm bảo các nguồn lực được sử dụng một cách có hiệu quả và kiểm tra theo dõi được tiến độ của dự án. Cụ thể là đạt được các mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng quát, dự án tiến hành trong khuôn khổ ngân sách, đúng tiến độ, chất lượng công việc được đảm bảo, việc tuyển người và huấn luyện được khớp. Bước 6. Tuyển chọn nhân viên. Sau khi đã lên kế hoạch ngân sách và vạch thời biểu tiến độ cũng như đã xây dựng chế độ kiểm soát, thì bước tiếp theo là tuyển chọn nhân viên làm tác viên thực hiện dự án. Tuy loại dự án, có thể tuyển chọn các nhà thầu hoặc các bộ phận chuyên môn khác có liên quan tới dự án. Nhưng căn cứ vào đâu để tuyển chọn? Thưa rằng, phải căn cứ vào khả năng ngân sách, kinh phí và thời biểu tiến độ mà tuyển chọn. Dự án cải tạo nhà ổ chuột ở Cần Thơ thì không thể chuyển công nhân từ miền Trung. Gần cuối dự án mới quét vôi thì không thể tuyển thợ vôi và thợ sơn ngay từ đầu dự án được. Về giai đoạn 3, thực hiện công việc. Bước 7, huy động nguồn lực đúng thời điểm. Bước này bao gồm mua, vận chuyển, nhận và lưu kho các loại vật liệu, lên thời biểu tuyển chọn, thuê nhân viên, công nhân, giáo viên, vân vân. Bước 8, giám sát công việc. Để mọi việc được tiến hành tốt đẹp, cần ra chỉ thị và hướng dẫn cho nhân viên, nghĩa là biết lãnh đạo, động viên, truyền thông, giao tiếp, đảm bảo phối hợp, đồng bộ và nhịp nhàng để đạt được mục tiêu của dự án. Giai đoạn 4, kiểm tra tiến độ. Bước 9, giám sát dự án. Ở bước 5, chúng ta đã thiết lập một hệ thống kiểm soát, thì nay là lúc sử dụng hệ thống này để giám sát dự án. Giám sát có nghĩa là thường xuyên kiểm tra tiến độ và theo dõi mọi công việc để kịp thời phát hiện những dấu hiệu không bình thường. Cụ thể là quan sát, lắng nghe, đánh giá, phân tích, giám sát và đôn đốc. Đặc biệt phải chú ý 3 việc sau đây khi làm công việc giám sát dự án. Kiểm tra, so sánh tiến độ dự án trong thực tế với kế hoạch thực hiện đã đề ra. Đảm bảo dự án không vượt quá ngân sách đã duyệt. Đảm bảo công việc đạt chất lượng mong muốn. Bước 10. Lượng giá dự án. Lượng giá là khâu cuối cùng trước khi kết thúc dự án, nghĩa là kiểm tra một cách toàn diện mọi khía cạnh của dự án và nhằm trả lời một câu hỏi duy nhất. Đã đạt được mục tiêu dự án hay chưa? Do đó, bước 1 như nói trên là cực kỳ quan trọng. Mục tiêu không rõ ràng thì tới cuối dự án, tức bước 10, không thể có căn cứ để lượng giá xem dự án có thành công hay không. Giả sử như dự án không đạt được mục tiêu đề ra thì khâu lượng giá phải xác định cho được cái gì sai và tại sao lại sai. Nhưng cho dù dự án có thành công đi chăng nữa thì cũng phải phân tích những vấn đề đã nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án để với dự án sau có thể tránh được. Sơ đồ sau đây cho thấy sự quan trọng của giám sát và lượng giá trong quản lý dự án. Xem hình trong sách giáo khoa. 5. Lượng giá. Thứ nhất, tại sao phải lượng giá? Khi làm dự án, chúng ta phải thường xuyên nghe phản hồi để kiểm tra xem chúng ta đi có đúng hướng hay không. Lượng giá bao hàm cả lượng giá định kỳ mà trong thuật ngữ chuyên môn gọi là giám sát hay theo dõi, monitoring, và lượng giá cuối cùng khi dự án đã hoàn tất. Giám sát và lượng giá quan trọng ở chỗ nó giúp chúng ta lấy những quyết định quan trọng và chính xác. Bởi vì đôi khi quá trình thực hiện phải điều chỉnh dự án vì vấn đề nổi lên do điều kiện diễn biến khách quan. Thứ hai, lượng giá cho ai? Lượng giá để cho các bên có liên quan tới dự án có cái nhìn cập nhật hơn về tiến trình thực hiện dự án. Các bên có liên quan ở đây là cộng đồng thụ hưởng, tác viên dự án, chính quyền địa phương, tổ chức tài trợ, các bộ phận chuyên môn, vân vân. Thứ ba, ai đứng ra lượng giá? Không phải chỉ có tác viên dự án mới làm công việc lượng giá, như thế còn có nguy cơ chủ quan, mà cả các bên có liên quan, nhất là cộng đồng thụ hưởng, đều phải tham gia lượng giá. Được như thế, không những cán bộ quản lý dự án có thể lấy những quyết định sáng suốt và chính xác, mà cả cộng đồng cũng tăng thêm tinh thần gắn bó, quyết tâm thực hiện thành công dự án, cho dù có những khó khăn nhất định. Trong nhiều trường hợp, một tổ lượng giá hoàn toàn ngoài dự án được mời làm công việc lượng giá để đảm bảo khách quan, nhưng với điều kiện những bên có liên quan tới dự án tự giác cộng tác với tổ lượng giá. Thứ Thứ tư, khi nào lượng giá? Lượng giá phải căn cứ vào những mục tiêu cụ thể và những chỉ báo kèm theo. Lượng giá định kỳ còn có tác dụng củng cố niềm tin của người thụ hưởng rằng dự án đang mang lại những thay đổi sờ mó được trong cuộc sống của họ và những nỗ lực tham gia của họ vào dự án đáng đồng tiền bát gạo. Trong lượng giá, phải xem xét kết quả cả về số lượng lẫn chất lượng. Sự tham gia và tinh thần tự lực vẫn có thể đo lường được, chẳng hạn như xem xét số tiền, của và ngày công mà cộng đồng góp thêm vào cho dự án, mật độ người dân tham gia trong một khoảng thời gian, mức độ tham gia tích cực hay cầm chừng, số thành viên cộng đồng bắt đầu tiếp thụ được những kỹ năng qua quá trình tham gia dự án, vân vân. Thứ sáu, lượng giá bằng cách nào? Tổ lượng giá có thể dùng một số phương pháp quen thuộc như điều tra khảo sát, vấn đàm, bản câu hỏi, họp với những người thụ hưởng, nhật ký theo dõi dự án, tranh ảnh và những hình thức khuyến khích sự tham gia của người thụ hưởng, thúc đẩy sự chủ động tham gia của cộng đồng như đóng kịch, sắm vai, bài hát, vân vân. Đề nghị tập thể những người thụ hưởng vẽ hai bức tranh về cộng đồng của họ trước và sau khi có dự án quả là một sáng kiến có ý nghĩa vì chính họ sẽ nhận diện những thay đổi nhờ dự án. Kết quả lượng giá phải được thông tin cho mọi bên có tham gia dự án như những người thụ hưởng, những người không thụ hưởng, tác viên dự án, tổ chức đứng ra thực hiện dự án, tổ chức tài trợ, những tổ chức khác có liên quan và quần chúng nói chung. Thông tin phải đúng đối tượng, hấp dẫn để thu hút sự chú ý, đơn giản và dễ hiểu, không nên sử dụng những thuật ngữ quá chuyên môn, có sức thuyết phục, kịp thời, có sự tham gia của cộng đồng. Ngoài ra, kết quả lượng giá còn phải được ghi lại dưới hình thức một bản báo cáo. Báo cáo phải được biên tập ngắn gọn, người đọc dễ hiểu, sử dụng những hình thức minh họa như biểu bản, sơ đồ, biểu đồ, đồ thị và nội dung được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Thứ bảy, lượng giá và báo cáo lượng giá quan trọng như thế nào? Hãy trở lại với vòng tròn biểu diễn chu kỳ quản lý dự án. Tại sao tiến trình quản lý dự án không được biểu diễn bằng một đường thẳng, có điểm mở đầu và điểm kết thúc? Thưa rằng, một dự án kết thúc không có nghĩa là mọi sự chấm dứt, mà là mở màn cho một dự án mới được xây dựng tốt hơn trên cái nền những kinh nghiệm và bài học thành bại rút ra từ dự án trước. Còn bản báo cáo có thể trở thành một trường hợp điển cứu, case study, góp vào kho tàng kinh nghiệm làm những dự án phát triển. Do đó, vòng tròn chu kỳ dự án phải thay thế bằng một hình tròn xoắn ốc. Vòng sau cao hơn vòng trước để nói lên trình độ quản lý dự án được nâng lên. Và đôi khi xảy ra những trường hợp nhờ lượng giá định kỳ mà dự án được ngưng lại kịp thời, tránh được tình trạng tiếp tục đầu tư tiền của và công sức vào một dự án mà nguy cơ thất bại tới 99%. 6. Tóm lược. Hãy nhìn lại biểu đồ chu kỳ quản lý dự án với 4 giai đoạn và 10 bước tiến hành. Bước quan trọng nhất là bước 1. Xác định mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể của dự án. Dự án chỉ khởi sự khi đã có mục tiêu tổng quát và cụ thể, và chỉ kết thúc khi đã đạt được mục tiêu. Hãy lưu ý những đường chấm có mũi tên biểu diễn mối quan hệ giữa một số bước, chẳng hạn như để có thể giám sát và lượng giá. Chúng ta phải căn cứ vào kế hoạch thực hiện đã vạch ra từ đầu dự án. Các bước tiến hành theo một trình tự nhất định. Nhưng nếu trong quá trình thực hiện dự án, có vấn đề nảy sinh, chẳng hạn như xài lố tiền, chậm trễ và lũng củng nhân sự, vân vân, thì đã có các bước như giám sát công việc và giám sát dự án giúp phát hiện. Muốn cho dự án tiếp tục phải trở lại với kế hoạch ban đầu, lượng giá lại và quyết định những điều chỉnh hoặc cập nhật cần thiết và tiếp tục dự án. Nên nhớ, điều chỉnh là chuyện bình thường, nhưng điều chỉnh không thể đi trệch mục tiêu ban đầu. Câu chuyện minh họa. Có dự án nọ chăm lo giáo dục và dạy văn hóa cho trẻ đường phố chuyên nghề bốc xếp ở một tổ hợp thu gom rác. Khi dự án đã tiến hành được 3 tháng, ai đó gợi ý với ban quản lý dự án nên lập một tổ hợp thu gom rác để tạo thu nhập thêm cho trẻ. Ý kiến xem ra hợp lý, thế là tổ hợp được lập ra. Ngoài công việc bốc xếp, trẻ được khuyến khích thu gom các loại rác có thể bán được trong khu vực chợ. Nhưng sau 6 tháng, nội bộ tác viên dự án lũng củng và một số trẻ đường phố của dự án bỏ nhóm ra đi. Vấn đề là động cơ không trong sáng của tác viên dự án được phân công phụ trách tổ hợp, nghĩa là nhằm mục tiêu khác hẳn mục tiêu của dự án, đó là lợi nhuận cá nhân. Tổ hợp đã biến thành một nơi bóc lột lao động trẻ em. Dự án từ chỗ hỗ trợ cuộc sống vật chất và tinh thần của trẻ đường phố trở thành một dự án bóc lột lao động trẻ em. Tóm lại, dự án luôn luôn phải có mục tiêu tổng quát và cụ thể. Dự án bao gồm một loạt những công việc phải được thực hiện dứt điểm và theo một trình tự hợp lý. Dự án phải có đầu và có đuôi. Phải có các nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án. Căn cứ vào mục tiêu xã hội, tức mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, dự án phải được lượng giá trên ba mặt. Tiến trình thực hiện, mà quan trọng nhất là tiến trình tham gia của cộng đồng. Nguồn lực đã sử dụng và thời gian đã tiêu hao. Một căn nhà đẹp, thay vì xây xong trong một năm như kế hoạch đã định, lại phải mất 2 năm thay vì chỉ đáng chi 50 triệu nhưng do kế hoạch vật tư loạch choạch, chi phí lại lên tới 80 triệu thì chỉ có lỗ mà thôi. Phải đảm bảo đạt được mục tiêu của dự án trong giới hạn tiền và thời gian đã định. Tiến trình thực hiện phải giám sát thường xuyên và chặt chẽ, có lượng giá chung cuộc căn cứ vào những chỉ báo số lượng và chất lượng đề ra trong kế hoạch ban đầu. Một dự án phải được quản lý, nghĩa là quản lý các nguồn lực, cho dù đó là vật lực hay nhân lực. Không có quản lý dự án sẽ dẫn tới kém hiệu quả, lãng phí và hỗn loạn. Kết luận, trên đây là một phác họa tổng quát về dự án và quản lý dự án. Đối với tác viên phát triển cộng đồng, quản lý một dự án là cơ hội vận dụng rất nhiều kỹ năng cụ thể, từ điều tra khảo sát địa bàn và cộng đồng, tìm hiểu nhu cầu cho đến lắng nghe, lãnh đạo, giám sát, lượng giá, vân vân. Riêng từng giai đoạn của tiến trình quản lý dự án có thể biên soạn thành những bài lý thuyết chi tiết hơn với nhiều bài tập hơn. Và đây là chức năng của một cuốn cẩm nang đầy đủ về quản lý dự án. Chương sách này chỉ là một bài giới thiệu tổng quát. Tài liệu tham khảo: Racoudi, Caron, 1982. Vai trò của giám sát và lượng giá trong khâu lên kế hoạch dự án liên quan tới việc cải thiện những khu định cư không được phép. Tạp chí Public Administration and Development, bộ 2, trang 129-146. Zives, Lowry, 1990. Xác định, thiết kế và thẩm định dự án, cẩm nang dành cho các tổ chức phi chính phủ. Project Identification, Design and Appraisal, A Manual for NGOs, Australian Council for Overseas Aid, ACFORA. 8 La Mã. Phụ nữ và phát triển cộng đồng. Phụ nữ chiếm 1/2 dân số thế giới, nhưng phải làm 2/3 công việc, hưởng 1/10 thu nhập và sở hữu dưới 1% tài sản thế giới, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc năm 1985. 1. Hiện trạng phát triển và phụ nữ trên thế giới. Mấy thập niên phát triển qua không đem lại kết quả đồng đều, mà ngược lại đã tạo một sự chênh lệch đáng báo động giữa người thụ hưởng. Sự chênh lệch này diễn ra giữa các nước phía Bắc đã phát triển và các nước phía Nam đang phát triển, giữa thành thị và nông thôn, giữa nam giới và nữ giới. Thứ nhất, mọi thiệt thòi tập trung vào nữ giới. Vài con số thống kê dưới đây của Liên Hiệp Quốc sẽ minh họa vấn đề sự bất bình đẳng của nữ giới tại các nước phát triển và đang phát triển. Tỷ lệ tử vong phụ nữ khi sinh con ở nước đang phát triển là 12 lần và nước phát triển là 1 lần. Tử vong trẻ từ 1 đến 4 tuổi. Ở nước đang phát triển, nữ cao hơn nam. Ở nước phát triển, nam cao hơn nữ 30%. Trình độ văn hóa và vai trò trong xã hội. Tỷ lệ xóa mù, nữ giới thấp hơn nam giới 25%. Sự bất bình đẳng giữa nam và nữ bên trong các nước đang phát triển. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc năm 1990. Xem bản thống kê trong sách giáo khoa. Ở Việt Nam, 70-80% phụ nữ bị thiếu máu khi mang thai và tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em còn ở vào khoảng trên dưới 50% ở vùng nông thôn. Ở châu Á, số đông phụ nữ còn là nạn nhân của nghèo đói, dốt nát, sức khỏe kém và suy dinh dưỡng. Phụ nữ nghèo là nạn nhân của các tệ nạn như giết chết bào thai nữ, bỏ bê không chăm sóc trẻ em nữ, mại dâm trẻ em và người lớn, buôn bán phụ nữ, du lịch tình dục, bệnh xã hội, bệnh AIDS. Thời kỳ điều chỉnh cơ cấu kinh tế làm cho tình trạng phụ nữ xấu hơn. Ở Việt Nam, sự xóa bỏ bao cấp làm cho phụ nữ nghèo thành thị và phụ nữ nông thôn thiệt thòi hơn về sức khỏe, giáo dục, việc làm, thất nghiệp gia tăng và vị trí tham gia lấy quyết định. Nhà nước đang tích cực tìm biện pháp cải thiện tình hình này. Thứ hai, sự đóng góp to lớn của phụ nữ vào phát triển lại không được công nhận đúng mức. Phần lớn công việc làm của nữ giới không xuất hiện trên các tài liệu thống kê, dù chúng mang một giá trị to lớn về vật chất như xã hội, Vì đó là những công việc không tên như lao động nông nghiệp, buôn bán nhỏ trong khuôn khổ gia đình nên khó đo lường. Công việc nội trợ rất bận bịu như việc nhà, nấu cơm, gánh nước, làm vườn, chăm sóc chồng con, vân vân, không tính ra thành tiền cũng không xuất hiện trên sổ sách. Trong lúc đó có thể nói họ đóng góp 53% lương thực cho gia đình. Nếu tính thành tiền, lao động nội trợ đóng góp 1/3 tổng thu nhập gia đình. Ở các nước đang phát triển, phụ nữ phải chịu gánh nặng của cuộc khủng hoảng trong những năm 80. Để bù đắp cho sự thiếu hụt trong gia đình, họ phải gia tăng sản xuất, làm việc nhiều giờ hơn, lại ăn ngủ ít hơn. Ở Việt Nam, phụ nữ chiếm 53% dân số và 52% lực lượng lao động. 80% trong số họ sống vào lao động ở nông thôn. Trong thời kỳ xóa bao cấp và đổi mới kinh tế, đô thị hóa cao, nam giới phải ra thành thị kiếm việc. Phụ nữ phải làm gấp đôi với công việc gia đình và đồng áng, và phần lớn phải hy sinh việc chăm sóc gia đình cho công tác sản xuất. Tuy nhiên, phụ nữ không chỉ mang gánh nặng nông nghiệp, mà sự đóng góp của họ vào nền kinh tế chung rất to lớn. Có người cho rằng các nước công nghiệp mới. NEC, tăng trưởng trên lưng của phụ nữ. Thật vậy, trong giai đoạn tích lũy vốn ban đầu, các nước này thu hút ngoại tệ bằng lao động gia công như lắp ráp điện tử, may mặc, da dày, chế biến nông sản, dĩ nhiên với giá thật rẻ để cạnh tranh. Chính phụ nữ là lực lượng lao động chịu khó, có kỷ luật và ít dám đòi hỏi. Thiệt thòi họ phải chịu rất lớn, lương thấp, làm việc nhiều giờ, điều kiện thiếu thốn. Đó là chưa nói đến các bệnh nghề nghiệp, sự quấy rối tình dục và nhiều sự bóc lột khác mà họ phải gánh chịu. Nhưng qua đó họ nâng cao vị trí trong gia đình phần nào và chủ yếu là họ nuôi được bản thân và gia đình họ. Những công việc này không có tương lai vì quá 30 tuổi họ bị đào thải và ít khi được đào tạo lại để chuyển ngành. Sức khỏe của họ lúc ấy đã bị sa sút. Một số khác góp phần thu ngoại tệ và nuôi gia đình bằng lao động ở nước ngoài mà thường là họ phải nhận những công việc thấp kém như gia nhân, tiếp viên nhà hàng và loại lao động này đã dẫn tới nhiều hình thức lạm dụng, xúc phạm đến nhân phẩm phụ nữ. Thậm chí ngay cả việc bán dâm cũng là cách mà người phụ nữ nuôi gia đình và cải thiện mức sống gia đình. Tại nhiều nước, trong giai đoạn chuyển tiếp về kinh tế, nhiều người đàn ông khó tìm việc, trong lúc đó phụ nữ tham gia tích cực vào các lĩnh vực phi chính quy như buôn bán nhỏ, làm công nhân vệ sinh, công việc nhà, vân vân. Theo các chuyên gia phát triển, nếu không có sự gánh vác của phụ nữ như vừa kể trên, thì nhiều nước công nghiệp mới không có được sự tăng trưởng kinh tế của ngày hôm nay. Ấy vậy mà sự đóng góp của phụ nữ không được công nhận và đánh giá đúng mức. 2. Sự tham gia của phụ nữ là cơ bản cho một sự phát triển cân bằng và bền vững. Thứ nhất, phụ nữ bị đứng bên lề trong việc hưởng thụ kết quả của phát triển và trong sự tham gia đóng góp vào tiến trình phát triển, đặc biệt trong vai trò lấy quyết định. Trong lúc đó, kết quả cho thấy đầu tư cho phụ nữ thì đem lại nhiều lợi ích cho công cuộc phát triển chung. Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới, đưa các thiếu nữ đến trường có thể cải tạo xã hội, cụ thể là giảm sinh đẻ ngoài kế hoạch, hạn chế mức tử vong của trẻ em, ngăn ngừa được bệnh SIDA và phát triển môi trường xung quanh. Nếu đầu tư 32.000 đô la một năm cho 1.000 thiếu nữ ở Ấn Độ, người ta có thể ngăn chặn được 43 ca tử vong của trẻ em, đẩy lùi 2 ca tử vong của sản phụ và chặn đứng được 300 ca sinh đẻ trong tương lai. Số liệu ngày 26 tháng 9 năm 1992, theo Straits Times. Thứ hai, phụ nữ có nhiều phẩm chất tốt để tham gia phát triển. Kinh nghiệm nhiều nước cho đến nay cho thấy các chương trình vay vốn tín dụng của nữ có tỷ lệ thành công cao hơn nam giới. Phụ nữ ít khi cầm số tiền mượn được để đi nhậu hay đánh bài, mà ngược lại họ sử dụng nó đúng mục tiêu và tỷ lệ hoàn vốn luôn luôn cao hơn nam giới. Sự phát triển của phong trào phụ nữ tiết kiệm của Việt Nam là một minh chứng. Phụ nữ sẵn sàng đấu tranh cho sự công bằng, ủng hộ hòa bình và biết bảo vệ môi trường nếu được hướng dẫn đúng mức. Phụ nữ luôn luôn hoan nghênh những ý kiến tiến bộ. Kinh nghiệm thế giới gần đây cho thấy, khi nữ giới tham gia chính quyền nhiều hơn thì nhiều vấn đề được giải quyết tốt hơn, đặc biệt như các vấn đề về hòa bình, công bằng xã hội, chống tham ô, v.v. Thứ ba, ấy vậy mà phụ nữ còn đứng ngoài lề đối với tiến trình phát triển. Hầu hết khắp nơi trên thế giới, tỷ lệ nữ tham gia vào các cơ cấu quyền lực thấp hơn nam giới khá nhiều. Việt Nam là một nước Á Châu có tỷ lệ nữ tham gia chính quyền các cấp khá cao, vậy mà thời gian qua tỷ lệ này đã giảm bớt. Năm 75, tỷ lệ nữ tham gia quốc hội là 32,3%, nhưng năm 92, tỷ lệ này đã giảm còn 18,5%. Ở Hội đồng Nhân dân các cấp, tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều nữa, 12,17% cấp tỉnh. Có nơi ở cấp huyện chỉ còn 2%, Nói chung tỷ lệ này ít khi vượt quá 10%. Đảng, chính quyền và nhà nước đang tích cực điều chỉnh tình hình này. Dù nữ đảm bảo từ 60 đến 80% công tác sản xuất nông nghiệp, quyền vay tín dụng, sở hữu đất đai của họ bị hạn chế. Dù chính họ là người trực tiếp làm công tác đồng án, nhưng chính nam giới lại tham dự các khóa huấn luyện, các hoạt động khuyến nông. Do cách nhìn thiên lệch xuất phát từ xa xưa, thế giới bị thiệt thòi với một sự phát triển què quặt thiếu cân bằng. Nguyên nhân là do sự vắng mặt của phụ nữ, và phụ nữ cũng là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, và sự chịu thiệt thòi này kéo theo nhiều vấn đề xã hội cản trở sự phát triển như bệnh tật, sản xuất thấp, dân trí thấp, vân vân. Tiến trình phát triển vừa qua sản sinh ra một tầng lớp rất nghèo mà đa số trong họ là phụ nữ, đến mức độ có từ ngữ sự nữ hóa nạn nghèo đói. The feminization of poverty. 3. Phụ nữ và phát triển. Phụ nữ và phát triển, Women and Development, WAD, Phụ nữ trong phát triển, Women in Development, WID, Giới và phát triển, Gender and Development, GAD, là nội dung, phương pháp hành động của những năm gần đây nhấn mạnh rằng vấn đề của phụ nữ là trung tâm của phát triển, không thể đặt vấn đề phát triển mà không đồng thời đặt vấn đề phụ nữ. Từ đó khi thiết kế hay lượng giá một chương trình hay dự án phát triển, người ta phải quan tâm đến khía cạnh dưới đây. Thứ nhất, đối với phụ nữ như người thụ hưởng, cần xem dự án đem lại hiệu quả tích cực hay tiêu cực cho phụ nữ. Ví dụ trong giai đoạn phát triển kinh tế thị trường hiện nay, nhiều phụ nữ chiếm vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Đó là điểm tích cực. Ngược lại giai đoạn này cũng đem lại nhiều hậu quả tiêu cực cho phụ nữ, như sự phát triển du lịch thiếu quan tâm đến hậu quả xã hội, phát triển hoạt động gia công liên doanh với nước ngoài mà không quan tâm đủ và chuẩn bị các cơ chế bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm phụ nữ. Trong nông nghiệp chẳng hạn, dù người nữ làm nông nghiệp, các máy móc trang thiết bị không được thiết kế theo kích cỡ của phụ nữ. Trong các khóa tập huấn hay hoạt động khuyến nông, họ lại ít được tham gia. Thứ hai, cần quan tâm đến sự tham gia của phụ nữ vào vai trò lấy quyết định. Do sự e dè của phụ nữ, do định kiến lâu đời mà cũng có thể có nhiều lý do khác khiến cho phụ nữ không được tham gia. Dưới đây là một ví dụ điển hình. Chị T là chủ tịch phụ nữ ở xã nọ thuộc tỉnh Sóc Trăng. Chị hết sức năng nổ theo sát từng hộ dân và rất thành công với các tổ phụ nữ tiết kiệm. Khi làm dự án để xin tiền quỹ quốc gia tạo việc làm thì Ủy ban Nhân dân xã có mời chị tham gia. Tuy nhiên khi tiền về tới xã xét duyệt để cho vay thì chị không được dự, vì chị là sự cản trở cho việc phân phối tùy tiện và theo cảm tính và cảm tình riêng của các ông. Thứ ba, cần quan tâm đến hai loại chương trình dành riêng cho nữ và chung cho cả nam lẫn nữ. Những chương trình dành riêng cho nữ phù hợp với một số hoàn cảnh. Ví dụ chị em còn nhút nhát hoạt động chung với nam giới, các chị thụ động ngay. Cơ hội hoạt động giữa nữ với nhau giúp cho chị em tập mạnh dạn từ từ. Ở một số tổ tín dụng, các xóm nghèo thành phố khi trong một tổ có đàn ông thì chị em luôn luôn bầu đàn ông làm tổ trưởng. Có những vấn đề như giáo dục sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, vân vân có liên quan đặc biệt với phụ nữ thì làm riêng tốt hơn. Nhưng không nên lúc nào cũng tổ chức riêng cho phụ nữ, vì điều này sẽ vô tình tách rời họ khỏi hoạt động chung của xã hội và không có ích gì để xây dựng sự bình đẳng nam nữ. Ví dụ chỉ chuẩn bị hôn nhân gia đình cho thanh nữ mà không giáo dục thanh niên thì không có tác dụng. Giáo dục kế hoạch hóa gia đình chỉ dành cho phụ nữ dẫn tới thái độ nam giới cho rằng sinh đẻ, nuôi dạy con là chuyện của đàn bà và họ không có trách nhiệm. Nói về giáo dục con cái, chỉ cho phụ nữ sẽ củng cố vai trò xa vắng của người cha đối với con cái. Phải tập dần cho cả nam lẫn nữ thấy rằng sự tham gia một cách bình đẳng là bình thường và ngay cả việc phụ nữ đóng vai trò quản lý khi họ có năng lực cũng là chuyện bình thường. Thứ tư, tăng năng lực và tạo sức mạnh cho phụ nữ. Xã hội sẽ tiến lên nhanh nếu cả một nửa nguồn nhân lực tham gia tích cực hơn, với hiệu quả cao hơn vào tiến trình phát triển. Muốn vậy phải đào tạo phụ nữ về mọi mặt, văn hóa, tay nghề, tổ chức và quản lý. Mặt khác chị em cần được liên kết với nhau để tạo sức mạnh. Vấn đề ở đây không phải phụ nữ phải gánh vác nhiều hơn mà dấn thân với một sự tự tin mới, với ý thức cao hơn về quyền lợi và vai trò của mình. Phụ nữ vì sự phát triển chung phải tự khẳng định mình hơn nữa. Công việc chính yếu của tác viên cộng đồng là giáo dục giác ngộ để khơi dậy nơi phụ nữ niềm tự tin mới, đồng thời để tạo huấn luyện giúp phụ nữ nâng cao kiến thức, học tập kỹ năng chuyên môn và tổ chức quản lý để tự mình vươn lên. Ngoài ra, phát triển cộng đồng cũng phải quan tâm giúp phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo tiếp cận dễ dàng các dịch vụ xã hội như xóa mù, giáo dục cấp 1, chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, cải thiện dinh dưỡng, tín dụng, quyền sở hữu đất đai, vân vân. Mọi dự án phát triển cần được xem xét rất kỹ từ góc độ bình đẳng giới trong tham gia lấy quyết định cũng như trong thụ hưởng. Không có tiến bộ trong hoàn cảnh của phụ nữ thì không có phát triển xã hội đích thực. Nhân quyền sẽ không xứng đáng với danh xưng nếu loại trừ phân nửa của nhân loại là phụ nữ. Cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ là một phần gắn liền với cuộc đấu tranh cho một thế giới tốt hơn cho mọi người, mọi xã hội. Boutros Ghali, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, năm 1995. Chính La Mã, tác viên phát triển cộng đồng. Tham khảo thêm: Vụ lao động nông thôn, Bộ Lao động và Nhân dụng, Công tác tổ chức trong người lao động nông thôn, Khoa Phụ nữ học, Đại học Mở Bán Công, Thành phố Hồ Chí Minh, 1994. Tác viên phát triển cộng đồng hay tác viên cộng đồng là yếu tố quyết định cho sự thành công của phát triển cộng đồng. Anh ta có nhiều tên gọi như tác viên đổi mới, The Change Agent, hay nhà tổ chức cộng đồng, Community Organizer. Anh ta không phải là một công chức quan liêu mệnh lệnh, không phải là lãnh đạo địa phương trực tiếp điều hành chương trình, không phải là nhà từ thiện ban bố giết chết tiềm năng của địa phương, không phải là nhà khoa học chỉ nghiên cứu một cách bàng quan. Anh ta là nhà tổ chức, như ta thấy được trong các chương trước. Tác viên cộng đồng phải am hiểu về con người, xã hội và nắm vững kỹ năng tác động vào xã hội để tạo ra và củng cố tiến trình phát triển cộng đồng. Có thể phân chia vai trò của tác viên cộng đồng thành các nhiệm vụ dưới đây. Tạo thuận lợi, Facilitator. Nghiên cứu, huấn luyện, vạch kế hoạch, xúc tác. 1. Các nhiệm vụ của tác viên cộng đồng. Thứ nhất, tạo thuận lợi. Vai trò làm cho dễ này thì lại rất khó. Tại sao? Bởi vì người ta hay có khuynh hướng làm dùng, làm thay cho dân. Xu hướng hiện nay là làm cùng, làm với. Làm dùng, làm thay là tước đoạt khả năng chủ động, tự lập, tự quyết của người dân. Nguy cơ làm thay là to lớn nhất đối với người tác viên cộng đồng. Vì chúng ta đi vào cộng đồng với nhiệt tình, ngoài ra cũng do thái độ người trên, của người đi giúp người khác. Muốn trở thành nhà tổ chức thì chúng ta phải tạo ra được bầu không khí thuận lợi để cho người dân tự tổ chức. Cách làm tạo thuận lợi được nhấn mạnh trong mọi lĩnh vực hoạt động, vì chỉ có cách này mới phát huy được tiềm năng của tập thể. Trong sinh đẻ, người đóng vai trò chính là người mẹ. Cô đỡ chỉ là người tạo điều kiện cho mẹ tròn con vuông. Trong một cuộc hội thảo, người Group Facilitator tạo bầu không khí thuận lợi để nhóm viên tự bộc lộ, phát biểu, nối kết các ý kiến, hỗ trợ chứ không điều khiển. Các quyết định không do tác viên đưa ra mà do cả nhóm. Thứ hai, nhà nghiên cứu. Tác viên cộng đồng phải biết tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của cộng đồng, vạch ra một kế hoạch, các hướng dẫn cần thiết để cùng người địa phương tìm hiểu về cộng đồng mình. Không nhất thiết phải là một nhà khoa học thực hiện những cuộc điều tra quy mô lớn, nhưng tác viên phải có kỹ năng thu thập, phân tích các dữ kiện về cộng đồng. Điều quan trọng là tạo điều kiện cho người dân tham gia ngay từ đầu. Thứ ba, nhà huấn luyện. Điều người dân trong cộng đồng cần thiết là có được nhận thức mới, phân tích được tình trạng xã hội trong đó họ đang sống, tìm ra được nguyên nhân của các vấn đề. Do đó mọi tiếp xúc, đối thoại với dân đều có tác dụng giáo dục. Các cuộc thảo luận lượng giá mang tính chất giáo dục cao, vì vậy trình độ phẩm chất của tác viên thật là quan trọng. Dĩ nhiên tác viên phải có kỹ năng tổ chức các lớp tập huấn, sử dụng các phương pháp thông tin, huấn luyện khác nhau bằng lời nói, chữ viết, hình ảnh, sắm vai, diễn kịch, vân vân. Thứ tư, vạch kế hoạch. Vai trò của người làm kế hoạch là vai trò tham ưu, phối trí, để thực hiện một dự án hay xây dựng một chương trình phát triển cộng đồng. Tác viên cần giúp người dân vạch ra kế hoạch. Kế hoạch phải từ cơ sở đưa lên, xuất phát từ nhu cầu và những vấn đề của cộng đồng. Trong kế hoạch phải đề ra mục tiêu khả thi, cụ thể, những công việc cần làm theo từng đối tượng và thời gian, ai thực hiện, chúng ta phải làm những gì và làm trước, bao giờ bắt đầu, khi nào kết thúc, thực hiện bằng phương tiện điều kiện gì, thực hiện dự án tại đâu. Thứ năm, xúc tác. Chất xúc tác, catalyst, là một hóa chất tạo ra những phản ứng giữa các chất khác. Men trong bánh mì không ai thấy được, nhưng không có nó bột không thể dậy lên được, Điều này hàm ý rằng tác viên tạo ra những chuyển biến quan trọng như làm thay đổi thái độ và hành vi của cá nhân, biến đổi các quan hệ, chuyển động trong các nhóm và tổ chức của cộng đồng. Nhưng cách làm như men trong bột rất chìm và người đóng vai nổi chủ động là người của địa phương. 2. Vai trò của tác viên đối với cộng đồng. Bác sĩ là người biết làm cho bệnh nhân mau lành. Người thầy giỏi là người làm cho học trò mình mau lên lớp, tốt nghiệp. Tác viên giỏi là người biết đưa cộng đồng đến tự lực trong thời hạn ngắn nhất, nghĩa là làm cho mình sớm trở thành vô ích càng tốt. Thông thường tác viên thiếu tin tưởng vào dân nên không dám buông. Ta cứ hình dung tác viên đối với cộng đồng như người tập cho người khác đi xe đạp. Lúc đầu người học còn vụng về, người dạy phải vịnh hai tay. Từ từ buông tay vịnh, ghi đông, chỉ vịnh ở yên xe, sau đó buông tay vịnh yên ra mà vẫn chạy theo xe. Có thể đôi lần người học suýt ngã, nhưng người dạy chụp lại kịp. Nhưng từ từ người học tự tin, vững vàng hơn, người dạy chấm dứt nhiệm vụ. Tác viên khi làm xong nhiệm vụ ở một cộng đồng, thì chuyển đi nơi khác. Hình vẽ dưới đây minh họa vai trò chủ động của tác viên, ban đầu dần dần giảm bớt đến chấm dứt, và vai trò từ rất thụ động đến rất chủ động của cộng đồng. Xem hình trong sách giáo khoa. 3. Các phẩm chất cần thiết của tác viên cộng đồng. Về năng lực. Phát triển cộng đồng là một khoa học và nghệ thuật. Một tác viên về với cộng đồng phải có đầy đủ năng lực chuyên môn để tự tin và tạo niềm tin nơi người dân. Không ít người đi làm phát triển cộng đồng, khuyến nông v.v. mà không được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết. Ở thời điểm này không thể hành mà không học. Sự hòa đồng. Muốn tiếp cận cộng đồng, tác viên phải có phong cách hòa đồng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân, lắng nghe, đồng cảm, chấp nhận giúp cho tác viên hòa đồng. Nhưng trong hòa đồng cũng đừng xa lầy về nhậu nhẹt, điều thường xảy ra ở nông thôn hiện nay. Tránh các mối quan hệ quá riêng tư làm ảnh hưởng đến quan hệ chung, đến với toàn cộng đồng. Tính trung thực. Tác viên cộng đồng phải trung thực với dân và trong suốt với chính mình. Tác viên phải luôn luôn tự khám phá mình và không e ngại người khác nhìn vào mình để giúp mình trau chuốt phẩm chất. Câu nói của nhà giáo dục Pháp Jean Jaurès cho các nhà giáo dục cũng áp dụng cho tác viên cộng đồng. Người ta chỉ và chỉ có thể truyền đạt chính phẩm chất của mình. Dân nhận thức những giá trị mà phát triển cộng đồng cổ vũ như dân chủ, hợp tác, công bằng xã hội, tôn trọng nhân phẩm thông qua sự rao truyền mà qua con người và cách sống của tác viên. Sự ba hoa hứa hẹn tạo uy tín bằng cái mình không có, không thuộc về phẩm chất của tác viên cộng đồng. Tính kiên trì nhẫn nại. Các tác viên mới vào nghề thường hay nóng vội, muốn thấy thành tích ngay nên hay áp đặt ý kiến, sáng kiến của mình. Họ dễ ngã lòng khi dân không thực hiện điều họ mong muốn. Giáo dục đòi hỏi thời gian. Sự thay đổi trong thái độ và hành vi không thể diễn ra một sớm một chiều. Biết kiên trì, chờ đợi là một phẩm chất quý hiếm. Điều quan trọng không phải ta làm được gì mà người dân làm được gì. Tính chất khiêm tốn, biết học hỏi nơi người dân. Trong phát triển cộng đồng, sự học hỏi không chỉ có một chiều từ tác viên đến dân, mà tác viên học rất nhiều từ sự hiểu biết, kinh nghiệm và cuộc sống của dân. Chỉ có sự khiêm tốn mới giúp cho tác viên lắng nghe, đón nhận trân trọng ý kiến từ dân, chấp nhận sự góp ý mới thực hiện tốt chương trình phát triển cộng đồng và luôn luôn nâng cao phẩm chất và năng lực. Tính khách quan vô tư. Tác viên cộng đồng cần có đức tính này và không nên có thái độ phê phán. Tinh thần khách quan, vô tư giúp tác viên cộng đồng giải quyết những mâu thuẫn trong cộng đồng và làm tốt vai trò xúc tác liên kết các nhóm. Đạo đức. Tác viên cộng đồng phải có cuộc sống đạo đức phù hợp với các giá trị mẫu mực của xã hội được mọi người chấp nhận. Chương 10. Phát triển cộng đồng trong bối cảnh xã hội Việt Nam ngày nay. 1. Phát triển cộng đồng, một khái niệm được nhắc đến nhiều nhưng chưa hiểu đúng. Vào thời điểm này, năm 1995, từ phát triển cộng đồng được đề cập đến khắp nơi, nhưng thực chất đó là cái mũ mà người ta đội cho khá nhiều hoạt động khác nhau, mà lắm khi nội dung và phương pháp không có gì liên quan đến phát triển cộng đồng. Vì sao phát triển cộng đồng được đề cập đến nhiều như vậy? Vì trên thực tế, đó đây và ngày càng nhiều xuất hiện những mô hình trong đó người dân địa phương tự liên kết để giải quyết nhu cầu của mình hay tham gia vào các chương trình từ bên ngoài đưa vào. Và mô hình đã chứng minh một số hiệu quả. Đây là phương thức tất yếu nếu muốn cho một xã hội phát triển. Tại sao mỗi người lại hiểu phát triển cộng đồng một cách khác nhau? Đó là vì nhà nước chưa có một chủ trương chính sách cụ thể nào về phương thức phát triển này, cũng chưa có một văn bản nào định rõ khái niệm này trong bối cảnh Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn cuộc sống luôn luôn đi trước những chủ trương chung, và ngày nay phát triển cộng đồng được áp dụng một số nơi và ngay cả được giảng dạy trong một số chương trình đào tạo như tại khoa phụ nữ học Đại học Mở Bán Công, Trường Quản lý Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Kinh tế Nông lâm Đại học Nông lâm 4 mới bắt đầu, Trung tâm Y tế Cộng đồng Long An, vân vân. Khá nhiều khóa tập huấn ngắn hạn được tổ chức do các tổ chức phi chính phủ quốc tế có chương trình phát triển xã hội kinh tế ở phía Nam như phía Bắc. 2. Là một hoạt động tự phát, phát triển cộng đồng tất yếu phải đương đầu với nhiều khó khăn, trở ngại. Về mặt tư tưởng, thói quen, tập quán, phát triển cộng đồng là một cách làm đảo ngược với cách nghĩ, cách làm đã bám rễ rất sâu. Đó là mệnh lệnh từ trên, kẻ dưới phải tuân phục người trên, sáng kiến không được xuất phát từ dưới. Trong giáo dục thì chỉ có một cách làm từ chương nhồi sọ. Cũng do đó, dù rất thông minh và năng động, trong một tập thể người Việt Nam thường rất thụ động. Thêm vào đó, với thời gian khá dài theo chế độ quản lý tập trung bao cấp, sự áp đặt từ trên lại càng nặng nề. Sáng kiến hay sự sáng tạo càng ít được chung thứ, chấp nhận. Qua thời gian này, tính e dè, phòng thủ, thu mình lại càng nặng nề hơn. Phát triển cộng đồng khuyến khích sáng kiến từ dưới lên, sự tự kết hợp của chính người dân để giải quyết vấn đề của mình lại càng khó hiểu. Sự tin tưởng tuyệt đối vô điều kiện vào khả năng vươn lên của người nghèo, của những thành phần xã hội thấp kém, nhất là một giá trị nhân bản xa lạ. Hơn thế nữa, và đáng lo ngại hơn, các tác viên phát triển cộng đồng là sản phẩm của cách giáo dục và quản lý này rất khó mà sửa đổi nơi mình thói quen áp đặt. Bao cấp làm thay thế dân. Làm phát triển cộng đồng đòi hỏi một sự lột xác thật sự, và điều này không phải là không đau đớn. Dù thể chế đã cởi mở rất nhiều, xã hội ta chưa biết đến các tổ chức tự nguyện, từ sáng kiến của người dân ngày nay còn gọi là tổ chức phi chính phủ. Mọi hoạt động xã hội đều xuất phát từ tổ chức chính quyền hay đoàn thể quần chúng, mà hiện nay bộ máy lại còn khá nặng nề. Trong lúc đó, bộ máy quản lý ở cơ sở còn non yếu, với cán bộ chưa đủ trình độ và phẩm chất. Từ đó sự e ngại đối với các sáng kiến xuất phát từ ngoài bộ máy. Có lẽ đây là nơi xuất phát nhiều khó khăn mâu thuẫn nhất đối với chương trình phát triển cộng đồng. Phát triển cộng đồng là một khoa học xã hội ứng dụng được xây dựng trên cơ sở các khoa học xã hội hiện đại như tâm lý học, xã hội học, truyền thông học, tổ chức quản lý, v.v. mà ở Việt Nam nền tảng khoa học này lại rất mỏng. 3. Những thuận lợi cũng không ít. Trước tiên, triết lý và phương pháp phát triển cộng đồng hoàn toàn ăn khớp với tư tưởng Hồ Chủ tịch, người đã đặt trọn niềm tin vào dân và đã dạy. Dễ trăm lần, không dân cũng chịu. Khó vạn lần, dân chịu cũng xong.